Đó, ở lại quý vị thấy Bồ Tát y như vậy, không những riêng Bồ Tát mà Phật, ba đời chư Phật cũng nương cái trí tuệ đó mà được giác ngộ viên mãn. Thì như vậy Bát Nhã là nói với Bồ Tát, nói tới Phật, chứ không phải nói thanh văn viên giác. Thì như vậy là cuối cùng sao? Cuối cùng thì cùng cái đoạn mà người ta hay nghi ngờ nhất á, là sao cuối cùng là lại nói thằng chú? Cuối cùng nói thằng chú là cái người ta nghi ngờ nhất. Thì cái này á, à, tại các nhà phiên dịch ở Ấn Độ thời xưa người ta trọng cái thằng chú đó, thằng chú trị quỷ thần, thần chú trị những con rắn độc vân vân, những cái đó thì dùng thần chú ta trị, quỷ thần cũng dùng thần chú, rắn độc rồi đó cũng dùng thần chú, độc cọp sói cũng dùng thần chú, cho nên họ quý trọng thần chú. Vì vậy mà nó Bát Nhã nó trị được tất cả bệnh, cũng như thần chú, các thần chú gọi là linh thiêng nhất, như gì, như chú gì, các cái tên thần chú đó, đó nghĩa là nó là tất cả thứ thần chú mà gọi là linh thiêng nhất, chứ không phải thần chú. Cái trí tuệ Bát Nhã đó nó mạnh, nó có giá trị bằng tất cả thần chú đó, phải không? Rồi cuối cùng là đọc sao? Đó là nhà dịch họ thấy muốn cho linh thiêng để nguyên câu chữ Phạn. Chứ thiệt ra nó qua bờ kia, qua bờ kia, qua đến bờ kia là bờ giác ngộ, đứng bên bờ mê, qua bến giác, đó, qua tới bên kia, vậy thôi. Nhưng mà nói vậy nghe nó nhẹ quá, để yết đế rồi nghe nó quay lên. Đó, hiểu vậy mới thấy cái tinh thần Bát Nhã nó rất là sâu, rất là kỳ đặc, chứ không phải như cái thông thường của mình hiểu. Như vậy thì chúng ta lấy bài Bát Nhã tụng hàng đêm để nhắc tới nhắc lui, nhớ rằng mình đương đi con đường đó, mình phải làm như vậy đó, chứ không phải tụng để cho Phật nghe. Bây giờ tôi thấy hầu hết tụng kinh cho Phật nghe không à, phải không? Tụng cho hay, cho Phật nghe êm tai. Chứ còn không biết mình đương làm cái gì, mà tụng là bắt mình phải lặp đi lặp lại cho thâm nhập trong tâm mình, mình nhớ cái điều mình đang nguyện làm, đang hướng đến, chứ không phải tụng để cho Phật nghe. Đó là cái chỗ rất là quan trọng, rất là thiết yếu, chúng ta phải thâm nhập được cái lý đó thì đối với kinh nó mới có giá trị. Còn tất cả những cái gì ở trong cái hệ thống Bát Nhã thì quý vị nghĩ Bát Nhã bên kinh chữ Hán là bao nhiêu quyển? Trong hệ chữ Hán là 600 quyển Bát Nhã, mà lúc trước tôi ngồi tôi đọc muốn mù, đọc 600 quyển đó rồi thì mới thấy cái cô đọng lại kinh Bát Nhã, bây giờ gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Thì chữ Tâm Kinh đó quý vị dịch sao? Dịch sao cho ổn? Có người dịch là kinh ruột. Cái đó nó hơi quá đáng. Bởi vì trong 600 quyển Bát Nhã đó thì bài kinh này là rút hết cái trọng tâm để cô đọng lại. Thì như vậy, như con người mình, quả tim nó nằm ở giữa, nó cung cấp máu khắp châu thân trên dưới, thì chữ tâm nó là tim. Bây giờ nói ruột cái trật lất. Ruột đâu có cung cấp được. Chính tim mới là cái chỗ cung cấp được máu trở lên đầu, xuống chân. Cho nên chữ tâm là cái, nếu dịch là tim thôi, là quả tim của 600 quyển Bát Nhã. cái này nó cái ruột cái tôi chịu thua. Vậy đó, cho nên mình nghe mình hiểu phải tìm cho thấu đáo, chứ còn nghe đâu khen đó hoặc chê đó thì nó không đúng đó. Như vậy thì cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, tôi nói thêm cho quý vị nhớ, năm 1968 mùa an cư tháng 7, mà năm đó tháng 7 nhuần, ngày 21 tháng 7 nhuần á, thì tôi ngồi thiền cũng buổi khuya, tôi sáng được cái lý sắc không bất nhị, tức là sắc không không hai, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tôi sáng được cái lý đó thì tôi mới ra tôi vui mừng 3 ngày. Thì sau đó tôi dở tạng kinh ra tôi đọc, nhất là những bài kinh nói về thiền, thì đọc tôi thấy tôi hiểu. Thấy tôi hiểu không khó như hồi xưa nữa. Thì tôi hài lòng, ngang đây mình dạy tôi thiền được, mình có duyên với thiền. Cho nên rồi tôi mới mở cửa ra để mà lập tu viện chân không, để mà dạy tăng ni tu thiền. Nhưng mà tôi chỉ mới được có cái sắc không bất nhị thôi.